ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, mùng 7 tháng 10 năm 2008 gồm có: Tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược lại hành tin chính. Các tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông với Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa. Đài truyền hình nhà nước Ý tổ chức đọc kinh thánh. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Sydney Quốc Đại Lợi. Các tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông với Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Qua các thông báo được liên tục loan tải trên các báo chí, đài phát thanh và truyền hình của người Việt hải ngoại, tối thứ Sáu mùng 3 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người Việt không phân biệt tôn giáo đã tập trung tại nhà thờ Kapramatta, thủ đô của người Việt tại Úc Châu, để tham dự buổi thắp nến cầu nguyện và tỏ tình hiệp thông với Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Ngoài cộng đồng công giáo Việt Nam tại Sydney, buổi thắp nến cầu nguyện cũng đã quy tụ các vị lãnh đạo của tất cả các tôn giáo bạn, cũng như đại diện chính quyền liên bang và địa phương. Trong buổi lễ, qua điện thoại, linh mục Nguyễn Văn Khải từ Thái Hà cũng thông tin cho mọi người về tình hình tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Tại Hoa Kỳ, tối thứ Bảy mùng 4 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người Việt Nam tại San Jose, miền Bắc, bang California cũng đã tập trung tại trước khu thương xá Lion Plaza để thắp nến cầu nguyện và bày tỏ sự hiệp thông với giáo dân Thái Hà và Tòa Tổng giám mục Hà Nội nói riêng và các tín đồ các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam nói chung. Ngoài những nghi thức chính thức như hát quốc ca, người ta cũng chứng kiến nhiều nghi thức truyền thống như các vị bô lão cầu bình an cho mọi người, tiếng chiêng trống hòa lẫn cùng tiếng cầu nguyện và thánh ca, khiến cho không khí càng trang nghiêm và đầy tình tự dân tộc. Các vị lãnh đạo tinh thần và giới chức chính quyền địa phương cùng với các bô lão đã hướng dẫn đoàn thắp nến cầu nguyện đi một vòng xung quanh khu thương xá. Sau phần nghi thức cầu nguyện thắp nến và hướng về Thái Hà, cộng đồng người Việt hải ngoại tại San Jose đã tham dự một chương trình văn nghệ do nhiều ca sĩ đến từ miền Nam và Bắc California trình diễn. Về tình hình tại Thái Hà, một bản tin của Việt Catholic cho biết hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 10 vừa qua, vẫn còn đông đảo giáo dân tuôn về đây để cầu nguyện cho công lý và sự thật. Nhiều thánh lễ được liên tục cử hành tại nhà thờ Thái Hà. Cứ sau mỗi thánh lễ, kể từ ngày các ngõ ngách dẫn ra linh địa bị ngăn chặn, bà con giáo dân vẫn tiếp tục thắp nến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn đặt trước hang đá trong khuôn viên tu viện. Tiền Roma. Hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã khai mạc Thượng Hội đồng giám mục Thế giới về lời Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đây là lần đầu tiên một Thượng Hội đồng giám mục Thế giới được khai mạc tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Sở dĩ như thế là vì năm nay giáo hội đang mừng kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng giám mục Thế giới với chủ đề lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng có những quốc gia một thời giàu đức tin và ơn gọi, thì hiện nay, do ảnh hưởng nguy hại và tàn phá của một nền văn hóa hiện đại, đang đánh mất bản sắc của mình. Theo Đức Thánh Cha, có những người sau khi tuyên bố Thiên Chúa đã chết, tự xưng mình là Thiên Chúa, xem mình như người làm chủ vận mệnh của mình và chủ thể tuyệt đối của thế giới. Loại bỏ Thiên Chúa và không cần được Ngài cứu độ, con người tưởng mình có thể làm những gì mình muốn và xem mình như thước đo của chính mình và hành động của mình. Nhưng Đức Thánh Cha tự hỏi, khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của mình, thì khi nó tuyên bố Thiên Chúa đã chết, thì liệu con người có thực sự hạnh phúc không? Liệu con người có thực sự tự do không? Khi con người tự xưng là chủ tuyệt đối của chính mình và của vũ trụ, họ có thực sự xây dựng được một xã hội công bình, tự do và hòa bình không? Đức Thánh Cha giải thích rằng cứ nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay, chúng ta sẽ thấy rằng một cái nhìn như thế chỉ cổ võ cho việc lạm dụng quyền lực, chạy theo các quyền lợi ích kỷ, bất công, khai thác, bạo động dưới mọi hình thức. Ngài nhấn mạnh rằng với Thượng Hội đồng Giám mục thế giới này, giáo hội muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng sự giữ và cái chết không hề là tiếng nói cuối cùng, mà chỉ có đứng đạt chiến thắng là Chúa Kitô mới thực sự có tiếng nói cuối cùng mà thôi. Giáo hội không ngừng rao giảng tin mừng ấy. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng Thượng Hội đồng Giám mục thế giới do Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập hồi năm 1965 nhằm mục đích cổ võ sự liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám mục trên khắp thế giới, cung cấp những thông tin trực tiếp và chính xác về tình hình và các vấn đề của giáo hội, đẩy mạnh sự nhất trí về giáo lý và hoạt động mục vụ đương đầu với những vấn đề quan trọng của thời đại. Cũng tin Roma. Nhân dịp khai diễn, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa, đài truyền hình Ý đã đề ra một sáng kiến chưa từng có là tổ chức đọc toàn bộ Kinh Thánh trong vòng 7 ngày và 7 đêm. Khai mạc chương trình đọc Kinh Thánh là Đức Thánh Cha với chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Sẽ có khoảng 1.200 người từ 50 quốc gia và nhiều tôn giáo khác nhau tham dự cuộc đọc Kinh Thánh tiếp sức này trên đài truyền hình. Sau buổi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã giới thiệu sáng kiến trên đây. Ngài xác định rằng Kinh Thánh sẽ được trực tiếp đọc từ Vương cung Thánh đường Thánh giá Jerusalem ở Roma. Ngài nhấn mạnh rằng những người được mời đọc Kinh Thánh được chọn theo những tiêu chuẩn đại kết, nhưng cũng có rất nhiều người ghi danh tự do. Theo Đức Thánh Cha, nhờ chương trình đọc Kinh Thánh tiếp sức này, Lời Chúa có thể đi vào mọi ngôi nhà để cùng đồng hành với các gia đình và từng cá nhân. Ngài khẳng định, một hạt giống nếu được đón nhận sẽ luôn mang lại những hoa trái dồi dào. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tỏ tình hiệp thông và ủng hộ lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong lá thư gửi cho Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tỏ ra đau buồn khi hay tin có sự leo thang trong sự căng thẳng giữa giáo hội và chính quyền Cộng sản Việt Nam khi chính quyền cho xe ủi đất đến sang bằng đất tòa khâm sứ. Các biến cố lại càng đáng quan ngại hơn, bởi vì hồi tháng 2 vừa qua, hai bên đã đạt được một thỏa thuận để giải quyết cuộc tranh chấp đất đai và tài sản thông qua đối thoại ôn hòa. Lá thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ngày 1 tháng 10 vừa qua và mang chữ ký của Đức Cha Thomas Wansky, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Thế giới, bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong giờ phút khó khăn này. Lá thư có đoạn viết như sau. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 25 tháng 9 năm 2008. Qua đó, Quý Đức Cha kêu gọi chính phủ Việt Nam đối thoại chân thành, cởi mở, trong ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ ủng hộ quyết định của các Đức Giám mục Việt Nam khi tỏ tình liên đới với Đức Cha Ngô Quang Kiệt, là người đã bị chính quyền địa phương cáo gian có hành động kích động giáo dân. Trở lại tin Roma, giáo hội không hề đe dọa tự do của con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho Tổng thống Ý Giorgio Napolitano hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 10 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi tham gia vào các cuộc tranh luận trong đời sống công cộng, giáo hội không hề đe dọa tự do. Theo Đức Thánh Cha, không có lý do nào khiến phải sợ giáo hội và con cái giáo hội hạn chế tự do. Giáo hội chỉ mong sao tự do của mình được nhìn nhận và con cái mình không phản bội lương tâm đã được tin mừng soi dẫn. Hiện đang có những trào lưu thế tục tuy là thiểu số thường xuyên tố cáo tòa thánh và hội đồng giám mục Ý can thiệp vào sinh hoạt chính trị. Được biết các mối quan hệ giữa Ý và tòa thánh được quy định theo thỏa ước ký hồi năm 1929. Tin Hoa Kỳ. Mới đây, giáo phận Anh giáo Vicksburg bang Pennsylvania, Đông Bắc Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai với giáo hội Episcopal để phản đối lập trường của giáo hội này về vấn đề đồng tính. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy vừa qua, hội đồng giáo phận này cho biết với 240 phiếu thuận và 102 phiếu chống, hội đồng gồm giáo dân và giáo sĩ đang chuẩn bị gia nhập vào giáo tỉnh bảo thủ nhất là giáo tỉnh Southern Cone. Tuy nhiên, thông cáo cũng cho biết vẫn có 70 giáo xứ chọn trung thành với giáo hội Episcopal. Vấn đề đồng tính đã gây ra nhiều rạn nứt và chia rẽ bên trong Liên hiệp Anh giáo từ năm 2003 đến nay, sau khi một nhánh của giáo hội này tại Hoa Kỳ đã phong chức giám mục cho một người đang có sinh hoạt đồng tính công khai. Năm trước, mặc dù giáo hội Episcopal tuyên bố quyết định chấm dứt việc phong chức cho các giáo sĩ đồng tính và chứng hôn cho các cặp đồng tính, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra trong giáo hội này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài hướng dẫn của giáo hội về giáo dục truyền thông. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Với tựa đề, ông ấy có còn xứng đáng không? Một câu chuyện thứ tư trên báo Thiếu Niên Tiền Phong, trong một số ra mới đây, đã tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa một thiếu niên công giáo và một thiếu niên không công giáo, để qua đó bôi nhọ và lên án đức cha Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội. Tất cả những ai còn có chút thao thức cho nền giáo dục Việt Nam, hẳn không thể không quan ngại cho việc giáo dục trẻ em và thiếu niên Việt Nam hiện nay. Bài báo với giọng điệu xuyên tạc và xúi dục thiếu niên tập nói dối trên đây, gợi lên cho người công giáo một trong những vấn đề quan trọng mà giáo hội công giáo luôn quan tâm, đó là việc giáo dục truyền thông và đạo đức truyền thông. Giờ đây chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn một vài hướng dẫn của giáo hội về giáo dục truyền thông, được Linh Mục Nguyễn Hữu An tóm lược trong bài báo có tựa đề Giáo dục truyền thông. Một trong những văn kiện nền tảng trình bày giáo huấn của giáo hội về truyền thông xã hội là sắc lệnh Inter Mythica của Công đồng Vatican II. Ngay từ số 1 của văn kiện, Công đồng Vatican II khẳng định, trỗi vượt hơn cả là những phương tiện tự bản tính, không những có thể liên hệ và ảnh hưởng tới từng người, mà còn cả đối với đại chúng và toàn thể xã hội nhân loại. Những phương tiện đó là báo chí, điện ảnh, phát thanh, vô tuyến truyền hình và những thứ khác tương tự. Sắc lệnh mời gọi các tín hữu. Mọi con cái giáo hội phải đồng tâm hiệp lực, không những không nên ngần ngại mà còn phải hết sức hăng say sử dụng ngay những phương tiện truyền thông xã hội một cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác nhau, theo những đòi hỏi cụ thể của hoàn cảnh và thời gian. Văn kiện của Công đồng Vatican II trên đây đã làm nền cho các văn kiện sau này của giáo hội về truyền thông, nhất là ở vào thời đại bùng nổ thông tin, khi Internet đã trở thành một lĩnh vực vạn năng như hiện nay. Mạng lưới thông tin toàn cầu ngày nay là một con dao hai lưỡi, đặc biệt trong việc giáo dục. Chính vì thế mà năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 41 là Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục. Sứ điệp của Đức Thánh Cha phân tích về mối tương quan giữa trẻ em, phương tiện truyền thông và giáo dục. Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của cha mẹ, giáo xứ, nhà trường và giáo hội trong việc huấn luyện thiếu nhi biết sử dụng các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo dục trẻ em biết sử dụng các phương tiện truyền thông thích hợp là cần thiết về văn hóa đạo đức và tinh thần của trẻ em. Cha mẹ, giáo hội và nhà trường có trách nhiệm giáo dục các em biết phân biệt các phương tiện truyền thông. Giáo dục truyền thông đòi hỏi việc huấn luyện trẻ em sử dụng tự do của chúng. Trẻ em phải được tiếp cận với những gì thật tốt đẹp và đạo đức. Trong số 3 của sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến trách nhiệm của những người sản xuất các chương trình và sản phẩm truyền thông. Ngài viết như sau. Bất cứ khuynh hướng sản xuất chương trình và những sản phẩm bao gồm những phim hoạt hình và những trò chơi băng hình, nhân danh giải trí để đề cao bạo lực và mô tả những hành vi chống xã hội hay dung tục tính dục con người, đều là một sự thối tha và càng đáng nguyền rủa hơn hết khi những chương trình này nhắm vào thanh thiếu niên. Với những kẻ đó, thà buộc cối đá lớn vào cổ mà xô xuống biển thì hơn. Trước bao nhiêu thách đố hiện nay, do ảnh hưởng của công nghệ thông tin, những người có trách nhiệm cần suy nghĩ về thao thức của Đức Thánh Cha như sau. Mong ước chân thành của các bậc cha mẹ, thầy cô muốn giáo dục trẻ em trong những nẻo đường chân thiện mỹ chỉ có thể được nâng đỡ bởi kỹ nghệ truyền thông nếu nó đề cao phẩm giá căn bản của con người, giá trị đích thực của hôn nhân và đời sống gia đình, những thành quả và mục tiêu tích cực của nhân loại. Vì thế, không chỉ các bậc cha mẹ và thầy cô, mà cả những ai có ý thức trách nhiệm dân sự, cũng thấy một nhu cầu đặc biệt có ích và thậm chí cấp bách là truyền thông phải gắn bó với việc đào tạo có hiệu quả và với những tiêu chuẩn đạo đức. Trở lại với sắc lệnh nền tảng của Công đồng Vatican II. Trong số 7, sắc lệnh nói đến nghĩa vụ luân lý của giới truyền thông như sau. Để khỏi làm hại hơn là làm ích cho các tâm hồn, các hoạt động truyền thông phải tuyệt đối tuân theo những luật luân lý, nhất là nếu đề cập đến những vấn đề đòi hỏi phải được kính trọng tương xứng, hay đề cập đến những gì dễ kích động dục vọng xấu xa của con người, vốn đã mang vết tội tổ tông. Riêng với giới trẻ và phụ huynh, sắc lệnh bày tỏ mối quan tâm đặc biệt như sau. Phải lo tập cho quen điều độ và kỷ luật trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Ngoài ra cũng phải cố gắng thấu hiểu sâu xa hơn những điều thấy, nghe và đọc. Riêng các bậc phụ huynh phải nhớ mình có bổn phận, phải tận tâm coi sóc, kẻo những thứ trái nghịch với đức tin và thuần phong mỹ tục lọt vào ngưỡng cửa gia đình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Chế ngự tính nóng giận. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một vị mục sư nọ quyết định giảng về sự nóng giận. Sau bài giảng, ông mời những ai cần cầu nguyện để đối phó với những cảm xúc của họ, hãy tiến lên trước mặt cộng đồng. Có 19 người đã bước ra khỏi ghế ngồi để ra trước mặt mọi người. Tất cả 19 người đều là những bà mẹ có con nhỏ. Dạy dỗ con cái thường tạo nên nơi cha mẹ nhiều cảm xúc đủ loại. Con cái mang lại những nụ cười thoải mái cho cha mẹ, nhưng chúng cũng dễ làm cho cha mẹ nóng giận và cau có. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ không thể nào che đậy hay kiềm giữ những cảm xúc của mình. Không thể làm cha mẹ mà không cảm nhận vui, buồn, nóng giận và vô số những cảm xúc khác. Tiến trình dạy dỗ con cái buộc cha mẹ phải trở thành những con người trưởng thành, có thể làm chủ được những cảm xúc của mình, nhất là sự nóng giận. Trái với suy nghĩ thông thường, nóng giận tự nó không phải là một cái tội, bởi vì Kinh Thánh thường mô tả Thiên Chúa như là đấng hay nóng giận. Ngay cả sự hiện diện của Ngài trong con người cũng có thể làm phát sinh sự nóng giận. Khi tiên tri Samuel nghe tiếng của dân chúng, sức mạnh của thánh thần tràn ngập tâm hồn ông và làm cho ông bừng lên sự nóng giận. Sách tiên tri Isaiah, đoạn 30 câu 27, mô tả cơn giận của Thiên Chúa như sau. Này Thiên Chúa từ xa đang thân hành ngự đến. Cơn giận Ngài cháy bừng như lửa. Nộ khí Ngài đè nặng sinh linh. Môi Ngài trào phẫn nộ, lưỡi Ngài như lửa thiêu. Dĩ nhiên, sự nóng giận của Thiên Chúa hoàn toàn khác với kinh nghiệm nóng giận của chúng ta. Theo Thánh Augustino, cơn giận của Chúa không phải là một cảm xúc bị xáo trộn như trong tâm trí con người giận dữ, mà là một sự bất mãn đối với tội lỗi. Nhìn vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng ta có thể phân biệt được sự nóng giận chính đáng và cơn giận dữ bất chính. Nehemia trong Cựu Ước là điển hình của một sự nóng giận lành mạnh. Khi nghe một số người lợi dụng người nghèo, ông không nhún vai, nói những lời cay đắng hoặc nhắm mắt làm ngơ trước sự việc. Trái lại, ông giận tím người. Dù vậy, ông vẫn tự chế để cân nhắc những lý do tại sao ông nóng giận. Sau đó, ông bắt tay vào hành động bằng cách đối đầu với những người giàu có, quyền thế và yêu cầu họ phải thay đổi. Môi-se cũng đã biểu lộ một cơn giận khủng khiếp. Từ trên núi Sinai đi xuống mang theo 10 giới răn được Thiên Chúa truyền dạy. Môi-se đã phẫn nộ khi thấy dân chúng đang sắp mình thờ con bò vàng. Ông giận đến độ quăng các bản điều luật vào đám đông. Sau đó, ông còn cho quy tụ một nhóm người trung thành từ thị tộc Lê-vi và truyền cho họ dùng gươm để trừng trị những kẻ bất tuân. Cơn giận của Môi-se phản ánh chính cơn thịnh nộ thánh thiện của Thiên Chúa đối với tội lỗi của loài người. Tuy nhiên, trong một dịp khác, sự giận dữ của Môi-se lại bị chính Chúa quở trách. Dân chúng than phiền vì thiếu nước và bắt đầu trách móc Môi-se tại sao đưa họ ra khỏi Ai Cập để họ phải chết đói chết khát giữa sa mạc. Môi-se đã đánh mất sự tự chủ. Ông thét lên và dùng gậy đập vào phiến đá 2 lần. Nước vọt ra. Nhưng Thiên Chúa đã khiển trách Môi-se. Trước đó, Ngài đã bảo ông hãy nói với phiến đá. Nhưng thay vì nói với phiến đá, ông lại dùng gậy đập vào nó. Trong cơn giận dữ, ông đã xem thường mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ông không nóng giận chống lại tội lỗi của dân chúng, mà vì không còn chịu đựng nổi chính cảm xúc của mình. Cha mẹ cũng thường dễ có một phản ứng như Môi-se. Dĩ nhiên, con cái cần được sửa trị. Nhưng lắm khi, cũng như Môi-se, cha mẹ dùng quyền bính để trút bỏ cơn giận xuống con cái vì chúng không làm vừa lòng họ, hơn là để khép chúng vào kỷ luật và đào luyện chúng thành những con người tốt. Họ nóng giận vì tự ái hơn là vì ích lợi của con cái. Trong Cựu Ước, sự phẫn nộ của Thiên Chúa được xem như biểu tỏ của một tình yêu bị từ chối và tổn thương. Thiên Chúa nóng giận là bởi vì Ngài quan tâm đến con người. Ngài phẫn nộ là bởi vì Ngài thấy rõ những nguy hiểm mà con người có thể rơi vào. Cũng thế, chúng ta dễ nóng giận với những người gần gũi thân thương với chúng ta. Mối quan hệ càng sâu đậm, sự giận dữ càng dễ bùng nổ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng dễ nóng giận với bất cứ người xa lạ nào xúc phạm đến chúng ta. Ai đó dẫm lên chân chúng ta, ai đó lái xe cẩu thả, gây phiền toái cho chúng ta, ai đó phá vỡ sự yên tĩnh của chúng ta. Chúng ta tức giận, nhưng rồi sẽ quên đi. Nhưng nếu kẻ gây thương tổn lại là con cái chúng ta hay người phối ngẫu của chúng ta, thì cơn giận của chúng ta lại dữ dội hơn. Quá khứ dễ trở lại, để nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị phản bội. Chúng ta khó quên được cơn giận ấy, bởi vì nó cắm rễ sâu trong tình yêu. Trong tiến trình dạy dỗ con cái, cha mẹ không những trút bỏ sự giận dữ xuống con cái, họ còn giận dữ đối với chính Thiên Chúa. Đứng trước sự hư hỏng của những đứa con bất trị, hay một cơn bệnh hiểm nghèo mà con cái phải trải qua, cha mẹ nào mà không cầu nguyện và trông chờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa? Dĩ nhiên, Ngài có quyền chữa trị con cái chúng ta. Rất nhiều lần, Ngài ra tay hành động, nhưng đôi khi, Ngài như thể bất lực. Những người tín hữu Kitô đích thực luôn tìm cách thực thi ý Chúa và tìm kiếm vinh quang của Ngài. Biết bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy thất vọng về Chúa và ngay cả phẫn nộ với Ngài. Nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể mượn lời của ông Joshua trong Cựu Ước để thốt lên: về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi phục vụ Chúa. Chúng ta có thể lâm vào thất nghiệp, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể chịu ba cái tang trong một năm, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể có một hay hai đứa con phản nghịch, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Chúng ta có thể được bác sĩ chẩn đoán có bệnh ung thư, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Sức khỏe, công việc làm ăn, và nhất là việc dạy dỗ con cái không diễn ra như chúng ta mong muốn. Nhưng là những người tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, săn sóc chúng ta hơn bất cứ cha mẹ nào. Việc dạy dỗ con cái là một tiến trình đào luyện đức tin. Chúng ta lớn lên trong đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Chúng ta đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa nhờ chính sự kiên nhẫn chịu đựng với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi
tôi về tựa chúa.
rót cho tôi ly rượu thắm chân vàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa thâu biển, vui buồn xuôi miền Nam, ân tâm qua rừng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Dụ ngôn tiệc cưới. Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: nước trời ví được như chuyện ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo các đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì cái được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu bằng câu chuyện vui sau đây. Có một con gà rừng đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ của nó một trứng đại bàng. Đúng ngày giờ, trứng nở thành con. Đại bàng con nô đùa vui vẻ bên đàn gà rừng như anh chị em ruột. Một ngày kia, đang bơi móc kiếm ăn cùng đàn gà rừng, đại bàng con bỗng thấy một con chim đại bàng lớn bay lượn trên không thật oai phong và đẹp mắt. Cậu liền hỏi gà mẹ: mẹ ơi, sao mình không bay như chim kia trên trời? Chúng ta đâu phải đại bàng mà bay được. Thế chúng ta là ai? Chúng ta là gà rừng. Bỗng một ngày, đang khi bơi chạy kiếm ăn trên đống rác, cậu lại thấy đại bàng mẹ bay lượn trên đầu gọi. Bay lên con ơi, bay lên đại bàng con của mẹ. Thế giới của con là trời cao đất rộng, chứ không phải là đống rác này. Bay lên đi con. Cậu cố bay lên, nhưng lại rơi xuống. Trong khi các chú gà rừng cười cợt chế nhạo: chúng ta là gà rừng, làm sao mà bay được? Cậu suy nghĩ, nếu ta là gà rừng, sao đại bàng kia cứ bảo ta là đại bàng con? Và khi bay lên, ta thấy cũng đâu có gì khó khăn, có lẽ chưa quen mà thôi. Nào hãy thử lần nữa xem. Thế là cậu đại bàng đủ lông đủ cánh bay lên, và bay lên mãi. Cậu bay theo mẹ về một chân trời mới. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thế giới từ trên cao, lòng cậu mênh mông, hạnh phúc ngập tràn. Quý vị và các bạn thân mến, như đại bàng mẹ tha thiết mời gọi đại bàng con bay lên bầu trời thênh thang lộng gió, Thiên Chúa cũng mời gọi các tín hữu Kitô hãy tiến lên dự tiệc cưới nước trời. Trong bài phúc âm của Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm A, Chúa Giêsu ví nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Ông cho mời các quan khách, nhưng họ đều kiếm lý do để từ chối. Thậm chí còn sỉ nhục các đầy tớ của vua và giết đi. Cuối cùng vua sai đầy tớ đi mời tất cả mọi người, bất kể tốt xấu, vào dự tiệc của ông. Rủi thay, có một thực khách không mặc y phục lễ cưới. Ông liền ra lệnh cho gia nhân, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 14. Mỗi một Kitô hữu đều có một bộ y phục lễ cưới. Đó là tấm áo trắng Ngài chịu phép rửa tội. Tấm áo trắng ấy là tâm hồn thanh khiết của những người con Chúa đã được tẩy trắng trong máu con chiên. Tấm áo trắng ấy được dệt bằng sợi tơ lời Chúa mà người tín hữu phải nâng niu gìn giữ suốt cuộc đời. Tấm áo trắng ấy luôn được mặc vào khi người tín hữu đi dự tiệc thánh thể. Và nhất là tấm áo trắng ấy phải tinh tuyền cho đến ngày họ bước vào tiệc cưới trong nước trời. Kitô hữu là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm con cái của Người. Họ là những con đại bàng luôn ngước mắt nhìn cao, mong bay lên cùng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Họ luôn sống tâm tình của Thánh Augustino. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con luôn thao thức cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Đừng bao giờ nghĩ mình là giống gà rừng, để cúi đầu bươi chải, an phận với những hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường. Tuy được những con sâu bọ là miếng mồi ngon đấy, nhưng chúng cũng nằm trên đống rác, đống phân. Đừng bao giờ quên rằng, những thành quả trong đời sống kinh tế và những ân sủng trong đời sống đức tin chỉ là phương tiện giúp ta đạt đến cứu cánh của cuộc đời, là được vào dự tiệc nước trời. Chúa Giêsu phán, vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Người Do Thái bị loại ra khỏi tiệc cưới, cho dù họ là quan khách được mời trước, chỉ vì họ đã không đón nhận Đức Kitô của Thiên Chúa. Mặc lấy tấm áo trắng rửa tội là mặc lấy Chúa Kitô, là tin tưởng vào Người và ơn cứu độ do Người mang đến. Người Kitô hữu cũng có thể không vào được nước trời nếu họ để mất tấm áo trắng rửa tội. Chính là việc họ từ chối mặc lấy Chúa Kitô, từ chối mặc y phục lễ cưới. Chúa Giêsu nói với họ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 21. Rốt cuộc, chỉ ai thi hành ý muốn của Cha mới đúng là thực khách của bàn tiệc nước trời. Còn tất cả những ai mang danh hiệu Kitô nhưng sống hoàn toàn ngược lại với tin mừng đều phải bị loại ra chỗ tối tăm bên ngoài. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những mê hoặc của khoái lạc, giàu sang, danh vọng. Con đại bàng dù có bị cột vào một sợi dây rất nhỏ ấy cũng không thể bay lên cao. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đáp lại tiếng gọi yêu thương của Ngài. Amen.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây dựng cao vị. Dù bao trông gai, tin rằng Chúa vẫn luôn an bài. Lòng chẳng u hoài, chờ bình minh lên giá từ đêm dài. Hạnh phúc cho tôi giữa đời không đơn côi, vạn lý xa rồi có người dẫn đường. rồi, đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Hồng Y Tomaszek, Tổng giám mục thành Praha tiếp khắc. Đức Hồng Y đã công bố bức thư này hôm ngày 21 tháng 11 năm 1989, trước 200.000 người biểu tình tại Praha, và được đọc tại các nhà thờ vào Chủ nhật 26 tháng 11. năm 1989. Nội dung bức thư như sau: Đồng bào thân mến, tôi ngỏ lời với anh chị em vài giờ sau khi tôi trở về từ Roma, nơi tôi đã tham dự lễ tôn phong hiện thánh cho chân phước Anne miền Bohemia. Thánh nữ là công chúa, mặc dù tu trong đan viện vì lòng mến Chúa yêu người, nhưng Ngài không ngừng ở cạnh dân mình trong những giờ phút vinh quang cũng như trong những lúc tủi nhục. Về phần tôi cũng không thể nào tỏ ra xa lạ với định mệnh quốc gia của tôi và toàn thể đồng bào đất nước tôi. Tôi không thể im lặng trong lúc tất cả anh chị em đang hiệp lực với nhau để phản đối những bất công mà anh chị em phải chịu từ 40 năm nay. Người ta không thể duy trì lòng tín nhiệm đối với giới lãnh đạo quốc gia, không muốn nói sự thật, và chối bỏ các quyền lợi và các quyền tự do của nhân dân. Với truyền thống có từ hàng ngàn năm nay, những quyền này vẫn được coi là những quyền bình thường trong những quốc gia trẻ trung hơn đất nước chúng ta. Tôi muốn soi sáng tình trạng xã hội của chúng ta qua những kinh nghiệm của giáo hội công giáo của đất nước này. Đã bao nhiêu lần giáo hội gửi đến nhà nước những lời khiếu nại và thỉnh cầu, nhưng nhà nước đều không thèm đếm xỉa gì đến. Mãi đến năm 1985, khi hàng trăm ngàn tín hữu lên tiếng tại trung tâm hành hương Vererat, và sau khi thư thỉnh nguyện gồm mấy trăm ngàn chữ ký được gửi đến nhà nước tiếp khắc hồi năm ngoái, lúc đó mới có một vài bước tiến bộ. Năm ngoái, tôi cũng đề nghị với nhà nước sẵn sàng làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và giáo hội. Nhưng mãi đến cách đây nửa năm, ông chủ tịch mới trả lời, nhưng rồi cũng chẳng có tiến bộ gì đáng kể. Giáo hội tiếp tục lệ thuộc nhà nước theo những điều hạn chế được áp đặt trên giáo hội từ thời Stalin. Trong việc cai quản giáo phận, cái giám mục hoàn toàn lệ thuộc nhà nước, và lời nói quyết định trong vấn đề này dường như vẫn là lời nói của các cơ quan mật vụ. Những cuộc hội họp của các giám mục và linh mục đều bị cản trở vì sự hiện diện của các đại diện nhà nước trong các buổi họp. Bầu không khí thiếu tự do, các tín hữu trưởng thành cũng như con cái họ và nhất là các bạn trẻ công giáo cảm thấy thật khó thở. Người ta hứa hẹn với chúng tôi rằng, việc điều chỉnh lại tình trạng pháp lý của giáo hội sẽ được thực hiện phù hợp với các quy luật quốc tế về những tự do nhân quyền. Nhưng người ta lại không nói gì đến việc đảng cầm quyền phải từ bỏ chương trình dần dần tiêu diệt đức tin. Đối với những hạng người như thế, chúng ta không thể tin tưởng được. Tình trạng đau buồn tương tự như thế cũng xảy ra trong các lĩnh vực khác của đời sống, trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, thông tin. Từ Đông sang Tây, chúng ta đang ở giữa những quốc gia trong quá khứ cũng như hiện nay, đang đập đổ những hàng rào của những chế độ độc đoán. Về phần chúng ta không thể nào chờ đợi được nữa. Bây giờ cần phải ra tay hành động. Chúng ta cần có một chính phủ dân chủ, Nếu không, thì chúng ta không thể nào thành công trong việc chặn đứng những tai họa về môi sinh và những tai ương khác. Tất cả những người có điều kiện muốn nói với chúng ta, họ phải được phát biểu tự do, để chúng ta chọn lựa từ nơi họ một chính phủ cùng tiến bước với chúng ta, chứ không phải chống lại chúng ta. Chính vì thế, tất cả chúng ta bây giờ đều có trách nhiệm đối với thời điểm hiện tại và tương lai của chúng ta và con em chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi hợp sức với các bạn là những người đang kêu gào công bằng cho tất cả mọi người. Với lòng biết ơn và kính trọng, tôi hướng lòng về các nạn nhân của bạo lực tàn ác. Lời Chúa Kitô được áp dụng cho các bạn, phúc cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Lời kêu gọi trừng trị những kẻ phạm tội ác là điều rất đúng. Tôi chỉ xin các bạn một điều này, đó là tiếp tục theo đuổi con đường bất bạo động. Chúng ta tranh đấu cho sự thiện bằng những phương thế tốt. Qua kinh nghiệm của những kẻ áp bức chúng ta thấy được rằng những chiến thắng trong giận dữ, thù oán, tham lam, ham hố quyền bính, hống hách đều là những chiến thắng ngắn ngủi. Hỏi các tín hữu công giáo và các linh mục, tôi cũng muốn ngỏ lời với tất cả anh chị em trong giờ phút quyết liệt này của lịch sử chúng ta. Không ai trong anh chị em được đứng ngoài lề. Hãy lại lên tiếng, họp với tất cả công dân tiệp khách, cả với những người thuộc sắc tộc khác, dù họ là tín hữu hay không có tín ngưỡng. Quyền tự do tín ngưỡng không thể tách rời khỏi các quyền dân chủ khác. Tự do là điều không thể phân chia được. Tôi xin chấm dứt nơi đây với những lời đã từng vang dội đã lâu trong lịch sử chúng ta. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, số phận của chúng ta ở trong tay chúng ta. Praha, ngày 21 tháng 11 năm 1989. Hồng Y. Tomasek, Tổng giám mục Praha, kiêm giáo chủ Công giáo miền Bohemia. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại thư của Đức Hồng Y. Tomasek, Tổng giám mục thành Praha, tiệp khách. Bức thư này đã được công bố ngày 21 tháng 11 năm 1989, trước 200.000 người biểu tình tại Praha, và được đọc tại các nhà thờ Chủ nhật 26 tháng 11 năm 1989. Nội dung từ nó đã rõ để mỗi người chúng ta nhìn thấy tình trạng của tiệp khách vào năm 1989.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sáng sớm hôm ấy, theo thường lệ, cha thánh Cafasso từ nhà đi tới đền thờ Đức Mẹ An Ủi ở thành phố Torino để dâng thánh lễ. Dọc đường cha gặp một bà cụ cũng đi về hướng đó. Cha liền lên tiếng chào hỏi bà trước. Bà đi đâu mà sớm thế? Bà cụ thản nhiên trả lời. Thưa cha, con đi sớm để quét dọn đường. Không hiểu ý bà cụ, cha Cafasso ngạc nhiên hỏi thêm. Bà đi quét đường vào giờ này, và ở tuổi của bà ư, bà muốn nói gì? Thưa cha, tối hôm qua tại công trường này, người ta đã làm lễ béo, ăn uống, nhảy nhót suốt đêm. Biết bao tội lỗi xấu xa người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, và làm phiền lòng trinh nữ Maria. Con già yếu, không biết làm gì hơn là đi qua những con đường này, gieo vãi chuỗi kinh mân côi, để cầu xin Trinh Nữ Maria quét sạch những tội ác đó, và xin Thiên Chúa tiếp tục đoái nhìn đến tất cả chúng ta trong thành phố này, với cặp mắt nhân từ, xót thương, tha thứ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, người dân quê nước Italia thường nói, các bà mẹ đi tới đâu cũng đều gieo vãi kinh mân côi tới đó. Thật vậy, có rất nhiều bà mẹ công giáo, mỗi buổi sáng sớm, dọn dẹp nhà cửa, quét thành phố, tẩy sạch tế giới và đánh thức bình minh bằng lời kinh Ave Maria. Lặp đi lặp lại kinh kính mừng trên môi miệng, tâm hồn chúng ta cũng sẽ được nâng bổng lên khỏi những vướng mắc, ràng buộc của tội ác và quét sạch được biết bao sự nhơ bẩn thế trần, của lòng ích kỷ, của bạo lực ghen ghét, của những hình thức vô luân ghê tởm. Viện phủ Marimio nói, kinh mân côi là việc đạo đức rất đẹp lòng Trinh Nữ Maria, bởi vì qua kinh mân côi chúng ta tôn vinh mẹ cùng với Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ. Chúng ta tiếp tục lặp lại với tâm tình yêu mến lời tán dương thiên sứ Gabriel đã chào kính mẹ trong ngày truyền tin. Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc. Qua lời kinh mân côi, cặp mắt chúng ta sẽ được mở ra trước một thế giới mới. Nơi đó, có mẹ Maria sống trong sự âm thầm của khiêm tốn. Nơi mẹ, chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị chân thật của phúc âm, của tình thương vô điều kiện, và của đời sống nội tâm kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Kinh mân côi được coi như bí tích của đời sống thường ngày, bởi vì các mầu nhiệm của kinh mân côi gói ghém tất cả những bước đường quan trọng trong cuộc sống của Chúa Giêsu và của Trinh Nữ Maria. Vì thế nên qua việc suy gẫm các mầu nhiệm và cầu nguyện bằng kinh mân côi, đời sống của Chúa thấm nhập vào trong cuộc sống chúng ta. Nhờ đó, mỗi ngày sống của chúng ta được thanh lọc khỏi những nhơ bẩn, những phù vân vô ích, giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của tội ác và đưa đẩy chúng ta tiến đến sự sống vĩnh cửu. Nhờ suy ngẫm các mầu nhiệm kinh mân côi, tất cả cuộc sống chúng ta trở thành kinh nguyện, và kinh nguyện nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta. Cầu nguyện bằng kinh mân côi không phải là con đường trốn thoát khỏi thực tại, nhưng là con đường dẫn tới thế giới mới, để rồi trở về với thực tại bằng cặp mắt đầy hy vọng và lòng can đảm chiến đấu. Kinh mân côi giúp chúng ta càng thêm xác tín rằng, thế giới cần được đổi mới, không phải bằng kỹ thuật tối tân, nhưng bắt đầu bằng việc canh tân đời sống của mỗi người. Đọc kinh mân côi trên môi miệng không đủ, lòng kính mến chân thực sẽ biến đổi chúng ta nên giống người chúng ta yêu mến. Càng suy gẫm các mầu nhiệm kinh mân côi, chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn về đời sống của Chúa Giêsu và của mẹ Maria, càng thúc đẩy chúng ta noi gương bắt chước các nhân đức của mẹ và đem thực hành những điều Chúa Giêsu phán bảo. Để được hồng ân lớn đó, chúng ta cần phải tha thiết cầu xin. Qua kinh mân côi, chúng ta cầu xin với ai và cầu xin điều gì? Chúng ta cầu xin với mẹ Maria, để nhờ mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa quyền năng vô cùng và giàu lòng xót thương vô hạn. Mẹ Maria là trạng sư bầu cử cho chúng ta trước nhan Thánh Chúa, vì trong số các thụ tạo, còn ai được tới gần Chúa hơn mẹ? Như xưa kia ở tiệc cưới Cana, mặc dù chưa đến giờ làm phép lạ, nhưng vì mẹ đã đến gần nói nhỏ với Chúa Giêsu, nên Ngài đã không nỡ lòng từ chối lời khẩn cầu của mẹ, và đã thực hiện phép lạ đầu tiên như mẹ cầu xin. Không những mẹ Maria ở gần bên tòa Chúa, nhưng mẹ cũng ở gần mỗi người chúng ta nữa. Mẹ đã từng trải qua cuộc sống thế trần đầy đau khổ, nơi thung lũng của nước mắt. Mẹ đã đồng công với Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ trong cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, mẹ thấu rõ những nỗi đau khổ, những yếu hèn, những tội lỗi và cả những thiện chí, những cố gắng của mỗi người. Như người mẹ trần gian thương yêu con cái mình, mẹ Maria còn thương yêu hơn nhiều và cũng rất dễ thông cảm những thất bại của các con cái mẹ. Cả những khi chúng ta cứng lòng, cố tình phạm tội, lìa xa tình thương của Chúa. Khi chúng ta làm những việc trái ngược với giới răn của Chúa, và lười biếng trong những việc cần phải làm, mẹ Maria đều hiểu rõ hết mọi thiếu sót, và luôn sẵn sàng bù đắp lại, nếu chúng ta thành tâm chạy đến kêu cầu mẹ thương giúp. Nếu chúng ta bền tâm và tha thiết hàng ngày cầu xin cùng mẹ Maria, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử, thì khi giờ chết thực sự tới, chúng ta có thể tin chắc rằng mẹ Maria sẽ ở bên cạnh chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta trong giây phút chiến đấu quyết liệt sau cùng đó. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa quyền phép và giàu lòng xót thương, xin cầu cho chúng con. Mẹ là mẹ chúng con, mẹ không vướng mắc tội lỗi, nhưng mẹ không hổ thẹn có những đứa con tội lỗi. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước ngai tòa Chúa, khi này và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.